hình ảnh khủng khiếp về một bé gái trần truồng đang chạy khỏi một cuộc tấn công bằng bom napalm trong cuộc chiến Việt Nam vừa được bầu chọn đứng đầu trong danh sách những bức ảnh đã làm thay đổi thế giới trong 50 năm qua. Tấm ảnh nổi tiếng có tên là Em bé Napalm do nhiếp ảnh gia Nick Úc của hãng thông tấn AP chụp đã gây rúng động thế giới khi được công bố vào năm 1972. Tấm ảnh được ghi nhận là đã có sức ảnh hưởng lớn giúp chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Em bé trong ảnh tên là Phan Thị Kim Phúc, sinh năm 1969, hiện đang sống tại Canada. Bà Phúc lúc đó mới 9 tuổi, đang sống cùng gia đình trong một ngôi làng ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Tấm ảnh được chụp khi bà cùng với nhiều người dân đang chạy di tản khỏi ngôi làng sau khi bị dội bom. Cuộc bầu chọn do kênh truyền hình nổi tiếng History thực hiện để ra mắt loạt ảnh thực tế gây chấn động, mang tên Những tấm ảnh làm thay đổi thế giới. Đứng thứ hai trong danh sách được bình chọn là tấm ảnh thi thể một em bé người Syria bị trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong làn sóng tị nạn của người Syria. Bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, đã cùng với gia đình rời khỏi Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 9 năm 2015 với hy vọng sẽ đến được đảo Kos của Hy Lạp, nhưng không may chiếc thuyền nhỏ chở gia đình em đã bị lật úp chỉ sau 30 phút bắt đầu cuộc hành trình. Đứng chung vị trí thứ ba là ảnh cựu Tổng thống Nelson Mandela được giải thoát khỏi nhà tù vào năm 1990 sau hơn 20 năm bị giam giữ, và ảnh phi hành gia Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Một số tấm ảnh khác nổi tiếng cũng được bầu chọn trong danh sách, bao gồm ảnh một phụ nữ bị thương được giúp đỡ sau vụ tấn công khủng bố London vào ngày 7 tháng 7, ảnh Thái tử Charles hôn công nương Diana trong đám cưới, ảnh chụp khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981 và ảnh một người đàn ông chặn đứng đoàn xe tăng tiến vào Thiên An Môn vào năm 1989.
Chính quyền Việt Nam và Campuchia đã đạt thỏa thuận để tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh Campuchia, báo Khmer Times đưa tin hôm 18 tháng 10. Tờ báo dẫn lời Phó Thống đốc Chia Vichek cho biết là Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk của Campuchia và chính quyền tỉnh Kiên Giang của Việt Nam đã ký thỏa thuận trong một buổi họp tại Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk ngày hôm trước nhằm mở rộng hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt của các binh sĩ mà phía Việt Nam gọi là quân tình nguyện đã nằm xuống trên chiến trường Campuchia. Trước đó, báo Lao động tường thuật rằng hai bên đồng ý phối hợp tìm kiếm và hồi hương hài cốt của các binh sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia tại kỳ họp thứ 18 của Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam Campuchia ngày 15 tháng 10. Ông Vichek nói, Hội đồng tỉnh sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và khai quật hài cốt của các binh sĩ Việt Nam và sẽ cung cấp thông tin cho giới hữu quan Việt Nam. Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk hôm 16 tháng 10 trích lời ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết là phía Việt Nam đang hợp tác không những với tỉnh Sihanouk mà còn với nhiều tỉnh khác như Kokong, Kampot và Kep trong nỗ lực tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ Việt Nam. Dịp này, ông Bình cho biết là đã khai quật được tất cả hài cốt của 2.000 binh sĩ Việt Nam. Ông ngỏ lời cảm tạ và yêu cầu chính quyền và cư dân tỉnh Sihanouk hãy tiếp tục hợp tác với phía Việt Nam trong nỗ lực vẫn đang tiếp diễn này. Hồi năm 2000, hai chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký một thỏa thuận để khai quật, thu thập và hồi hương hài cốt của các binh sĩ Việt Nam đã nằm xuống trên chiến trường Campuchia. Kể từ đó, hoạt động này vẫn được tiến hành trong mùa khô mỗi năm. Báo Lao động ngày 15 tháng 10 cho biết là trong mùa khô 2018-2019, các đội quy tập của Việt Nam đã quy tập được 735 bộ hài cốt và 3 mộ tập thể. Không như chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Campuchia và vai trò của Việt Nam trong cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ này ít khi được nhắc tới ở trong nước. Mặc dù một con số đáng kể các quân nhân Việt Nam đã hy sinh mạng sống trên chiến trường Campuchia. Ít nhất có 55.000 quân nhân Việt Nam tử vong và một con số tương đương bị thương, theo các số liệu do ông Lê Khả Phiêu, Lúc đó là một trong các tướng chỉ huy các lực lượng Việt Nam ở Campuchia tiết lộ với báo chí quốc tế vào năm 1988. Nhắc lại cuộc chiến bị lãng quên này, báo Chicago Tribune nói con số binh sĩ Việt Nam tử trận tại Campuchia là 55.000 người, có thể mang ra so sánh với con số các binh sĩ Mỹ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. Trong hơn 12 năm tham chiến, từ năm 1963 tới năm 1975, 58.156 binh sĩ Mỹ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. Việt Nam xu quân sang Campuchia vào cuối năm 1978 để lật đổ chế độ diệt chủng của Pol Pot. Trước đó, ước lượng 2 triệu người dân xứ này đã chết trong tay của chế độ Khmer Đỏ tàn bạo. Và bộ đội của Pol Pot đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới vào Việt Nam, nước được coi là kẻ thù truyền thống của Campuchia, và thảm sát nhiều thường dân, cũng như nổi lửa đốt nhiều ngôi làng. Việt Nam tiến chiếm Phnom Penh trong vỏn vẹn một tuần lễ và rút quân ra khỏi xứ này vào tháng 9 năm 1989. Những người sống sót qua chế độ Khmer Đỏ thoạt tiên xem người Việt là những anh hùng giải phóng họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của bộ đội Việt Nam trên đất Campuchia nhiều năm sau đó đã khiến cho người dân mất đi thiện cảm lúc ban đầu và coi người Việt là quân xâm lăng, nhất là vì trong lịch sử, Việt Nam đã từng chiếm đoạt đất đai của Campuchia trong cuộc Nam Tiến.
Việt Nam và Liên minh châu Âu vừa ký một thỏa thuận quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh song phương vào ngày 17 tháng 10. Hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, viết tắt là FPA, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và EU. Trang web chính thức của chính phủ Việt Nam nói, buổi lễ ký kết diễn ra sau khi người đứng đầu về chính sách đối ngoại và an ninh của EU là bà Federica Mogherini gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội 2 tháng trước để thảo luận về hiệp định khung, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng dân sự và quân sự do EU đứng đầu. Bà Federica Mogherini nói trong bài phát biểu tại buổi lễ, tôi tin rằng hiệp định là một phần bổ sung rất quan trọng của mối quan hệ đối tác mạnh mẽ mà chúng ta đã có được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bắt đầu từ thương mại và mối liên hệ giữa người dân hai bên. Thông qua FPA, Việt Nam có thể yêu cầu EU hỗ trợ và đào tạo trong việc thực hiện cải cách luật pháp và an ninh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và là quốc gia đối tác thứ hai ở châu Á ký thỏa thuận này với Liên minh châu Âu. Thời gian gần đây, Việt Nam và EU đã nỗ lực đẩy mạnh các cam kết với nhau giữa bối cảnh tình hình trên Biển Đông đang ngày càng căng thẳng. Tại buổi lễ ký kết, đại diện của EU cũng bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp ở Biển Đông gần đây và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC một cách minh bạch. Trang web của chính phủ Việt Nam cho hay. Trước lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU là Đại tướng Claudio Graziano vào tối 16 tháng 10 và chào đón ông đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Năm 2012, Việt Nam và EU đã ký thỏa thuận khung về quan hệ đối tác và hợp tác, có hiệu lực vào năm 2016 và nhằm mục đích mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đó, hai bên thiết lập một ủy ban chung để tạo điều kiện cho việc thực hiện thỏa thuận. Ủy ban này đã có cuộc họp đầu tiên tại Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua.
Hôm 17 tháng 10, tàu tuần duyên Staten cùng với 4 tàu của Hải quân Hoa Kỳ khởi hành từ cảng Puerto Princesa ở đảo Palawan đi tham gia tập trận với các đối tác Philippines và Nhật ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đang tham gia một cuộc thao dượt hàng năm, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ và Philippines và lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật, theo tờ Stars and Stripes. Cuộc tập trận có tên là Hoạt động huấn luyện hàng hải Sama-Sama đang được tiến hành trong tuần này ở đảo Palawan, hòn đảo gần quần đảo Trường Sa nhất. Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, từ Puerto Rico, Hải quân Đại tá Antoinette McCann nói với VOA hồi đầu tuần rằng, tuần duyên Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho an ninh và thịnh vượng của khu vực. Hải quân Hoa Kỳ và cảnh sát biển Hoa Kỳ có mối quan hệ rất bền chặt. Cả hai lực lượng chúng tôi đều làm việc trong lĩnh vực hàng hải. Chúng tôi cố gắng săn bằng các khoảng cách biệt và nỗ lực tăng cường hợp tác để giải quyết các mối đe dọa trong lĩnh vực hàng hải. Đại tá McCann nói, chúng tôi cũng khuyến khích Philippines và Nhật Bản nỗ lực hợp tác và săn bằng những khác biệt. Bà nói thêm, lực lượng tuần dương Hoa Kỳ đã duy trì việc tuần tra thường xuyên ở Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2018 với tàu Staten thay thế cho tàu USGGC Bertholdt vào tháng 6 năm nay. Ông Eugenio Bito O'Don Jr., một cựu thị trưởng và hiện là thành viên hội đồng tại thành phố Calayan, hoan nghênh cuộc tuần tra này. Thành phố này quản lý các hòn đảo do Philippines kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo này. Ông Bito O'Don cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng lực lượng tuần dương của Philippines nên đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ người dân và lãnh thổ của khu vực Calayan. Tôi thích ý tưởng đó, nhưng ngay bây giờ phía quân đội lại có vai trò vượt trội trong chính quyền ở các đảo Calayan. Tuần dương vẫn chưa có đủ tài lực, ông nói.
Một hội thảo quốc tế về quan điểm khuynh hướng Cộng hòa ở Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 vừa diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 tại thành phố Eugene, bang Oregon. Tham gia sự kiện do Đại học Oregon tổ chức là hàng chục học giả, nghiên cứu sinh của Mỹ, Việt Nam, Anh, Úc và Đức. Họ trình bày hơn 30 bài tham luận về các chính sách chính trị, kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, tôn giáo và các trào lưu văn chương nghệ thuật ở Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến 1975. Cùng với giới học thuật, một số quan chức Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có các ông Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Mạnh Hùng, cũng đóng góp tham luận và ý kiến phản biện từ vị trí của người trong cuộc và nhân chứng lịch sử. Trưởng ban tổ chức hội thảo giáo sư Vũ Tường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Oregon, cho biết cuộc hội thảo này là nối tiếp các cuộc thảo luận trước đây về Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện tại Đại học Cornell năm 2012 và Đại học UC Berkeley năm 2016. Trong phát biểu đề dẫn, diễn giả chính giáo sư Peter Zinnemann chỉ ra rằng nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa ở Việt Nam mới chỉ được giới học thuật quan tâm đến trong một thập niên trở lại đây. Vị giáo sư danh tiếng thuộc khoa sử Đại học UC Berkeley cho rằng có ba lý do khiến chủ đề này được nghiên cứu muộn màng. Trước hết, không có nhiều người Việt thời Pháp thuộc tự nhận mình là người theo chủ nghĩa Cộng Hòa, có lẽ vì mối e ngại về việc thuật ngữ đó gắn với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc, giáo sư Zinnemann đưa ra quan điểm. Thứ hai, vẫn theo ông Zinnemann, giới nghiên cứu chính thống có quan niệm rằng Việt Nam Cộng Hòa thiếu một tư tưởng chính trị sâu sắc ngoài hai tính chất chống cộng và thân Mỹ. Vì vậy, trong con mắt của giới học thuật chính thống, nếu cho rằng đã có chủ nghĩa Cộng Hòa ở Nam Việt Nam trước năm 1975, điều này sẽ không hữu ích cho những lập luận của họ về kết cục của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Về lý do thứ ba, giáo sư Zinnemann đưa ra nhận định là đến nay đã có sự dịch chuyển thế hệ trong giới nghiên cứu với nhãn quan hậu chiến về lịch sử Việt Nam. Vị giáo sư Mỹ nhận xét rằng lâu nay vẫn tồn tại những định kiến hoặc thông tin không đầy đủ về Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, những nghiên cứu mới về chủ nghĩa Cộng Hòa là cần thiết để làm sáng tỏ các vấn đề. Ông Zinnemann nói.
Những tiến triển theo thời gian trong giới học thuật nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa có thể làm cho chúng ta lạc quan một cách thận trọng. Điều đó cho thấy thay đổi có thể diễn ra dù chậm chạp hoặc theo kiểu hai bước tiến một bước lùi.
Cử tọa đã nghe và hỏi đáp sôi nổi về những bài tham luận giàu thông tin với nhiều dữ liệu vững chắc của các nhà nghiên cứu Martina Nguyễn, Nữ Anh Trần, Yến Vũ, Duy Lập Nguyễn, Duy Đi Nguyễn, Ý Thiện Nguyễn, Alvin Bùi, Tuấn Hoàng, Adrian Minh Châu Lê, Phạm Vũ Lan Anh, Hào Jun Tam, Trịnh Lưu, Vinh Phạm, Natalie Huỳnh Châu Nguyễn, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Hoàng Phong Tuấn, Nguyễn Thị Minh, Trương Thùy Dung, Nguyễn Thị Từ Huy, Phạm Thị Hồng Hà, Jason Pickett, Christoph Gieber, Mark Sider, Win Gatka Wilcox, Edward Miller, Son Fear, David Prentice, Jock Veth, Orangadro và Jason Gibbs. Họ đến từ những trường danh tiếng của Mỹ gồm Berkeley, Cornell, Brown, Columbia, Texas A&M, George Mason, cũng như là một số trường và viện khác của Việt Nam và nước ngoài. Nhìn chung, các tham luận cho rằng các cơ chế tập quán chính trị, giáo dục, kinh tế, văn nghệ, tôn giáo ở Việt Nam Cộng Hòa đều tự do và nhân bản hơn so với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc trong giai đoạn 1955-1975. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ chế tập quán đó dù có giá trị tuyệt vời về dài hạn, song không phù hợp trong hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa đang có một cuộc chiến dữ dội với các lực lượng cộng sản, thậm chí phần nào còn làm suy yếu sự tập trung đoàn kết và tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa, đưa đến kết cục vào tháng 4 năm 1975. Giáo sư Vũ Tường, trưởng ban tổ chức hội thảo, ghi nhận việc có tới 7 nhà nghiên cứu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tham gia hội thảo, một biểu hiện về sự cởi mở hơn từ phía nhà nước Việt Nam và sự mạnh bạo hơn về phía các nhà nghiên cứu ở trong nước đối với các đề tài nhạy cảm. Trong trao đổi với phóng viên VOA, vị trưởng ban tổ chức cũng đánh giá cao các nhà nghiên cứu trẻ trong độ tuổi 20 đến 30 là người gốc Việt ở Mỹ, Úc và Đức đóng góp tới 60% lượng bài tham luận tại hội thảo. Ông Tường Vũ cho rằng thực tế đó chứng minh là tư tưởng Cộng Hòa vẫn đang được nuôi dưỡng trong cộng đồng của người Việt ở hải ngoại ngày hôm nay. Nhận xét về chất lượng công việc của các nhà nghiên cứu trẻ Việt Kiều, giáo sư Tường Vũ nói:
Tôi thấy họ rất tốt, họ rất là giỏi, họ nghiên cứu rất là kỹ và họ đều là phần lớn là được đào tạo bài bản ở những trường lớn của Mỹ, thành ra là nghiên cứu rất bài bản và rất tốt.
Bày tỏ vui mừng khi nhiều bạn trẻ gốc Việt quan tâm tìm hiểu góp phần bảo tồn lịch sử, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Dân vận và Triều hồi của Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA rằng ông cũng muốn khuyên họ cần thận trọng khi tham khảo các nguồn tư liệu ở trong nước để tránh bị ảnh hưởng từ các thông tin bị bóp méo. Kết thúc hội thảo, giáo sư Tường Vũ cho biết là ban tổ chức sẽ tập hợp 32 bài tham luận rất có giá trị để in thành sách trong vòng một năm. Trong những bài kế tiếp, VOA sẽ tường thuật chi tiết hơn về các quan điểm và những tranh luận xoay quanh một số vấn đề chính có tính cách quyết định đến sự hưng vong của Việt Nam Cộng Hòa và di sản để lại được bảo tồn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.